Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc của chương trình đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Herb. Dạ vâng, và lời đầu tiên Thùy Linh xin gửi lời chào tới bác sĩ. Hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối tốt thưa Thùy Linh.
Dạ vâng thưa bác sĩ, tuần kỳ trước thì bác sĩ có điểm qua nói về cái dược thảo được gọi là Trường Xuân Tố. Hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái dược thảo này trước khi mình đi vào cái đề tài chính của chương trình là đề tài mất ngủ thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh. Đúng ra thì chúng ta nói về vấn đề khó ngủ, mất ngủ ngày hôm nay. Nhưng mà tuần vừa qua chúng tôi đã nói về một trong những cái bệnh chứng mà chỉ có phụ nữ bị thôi. Phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh thì nhiều những cái triệu chứng nó đến mà nam giới hoàn toàn không có biết đến vấn đề này. Cho nên nhiều cái câu hỏi mà quý vị gọi đến văn phòng hỏi thăm tôi, tất cả những cái symptom, những cái triệu chứng mà tôi trình bày đó thì nó nằm trong cái group, nó nằm trong cái tiến trình mà phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh có thể trước đó quý vị đã bị rồi. Trước đó chúng ta có một cái giai đoạn nó gọi là tiền mãn kinh, nó có thể kéo dài 1-2 năm, 3 năm trước khi quý vị bước vào thời kỳ mãn kinh. Đó. Cho nên quý vị kinh nguyệt vẫn còn mà quý vị đã bắt đầu có những cái triệu chứng đó rồi. Rồi từ từ khi mà bước vào cái thời kỳ mà chúng tôi gọi là tiền mãn kinh đó, nó chuyển qua cái thời kỳ mãn kinh. Cái công việc mà chúng ta phụ nữ mà có kinh nguyệt được đó là nhờ cái buồng trứng của chúng ta tạo ra cái chất estrogen cho cơ thể của phụ nữ. Nhờ cái chất này mà nó làm cho cái tử cung của phụ nữ càng ngày càng dày lên, nó tạo thêm nhiều mạch máu. Rồi một cái chất hormone khác nó gọi là progesterone chẳng hạn, như vậy nó lại xuất hiện khi mà trứng rụng rồi, để nó giúp thêm cho tái tạo, nó làm thêm cho cái lòng tử cung dày lên để giữ máu lại, giữ tạo thêm mạch máu, giữ nước, giữ đường lại cô chẳng hạn, như vậy để chờ cho tới cái khi mà trái trứng rớt xuống mà di chuyển tới cái tử cung đó, nếu mà thụ thai thì nơi đây đã có một cái tổ sẵn rồi để mà nuôi dưỡng cái thai nhi. Và nếu không có đó thì trong vòng vài ba ngày trái trứng nó cũng tiêu tan đi và từ từ bước vào cái tiến trình mà cái chất estrogen nó không có tăng lên nữa, nó từ từ nó giảm xuống, chất progesterone nó giảm xuống, những cái chất mà tạo ra kinh nguyệt đó, mình gọi là cái lớp nội mạc nó đang dày lên, từ từ nó bung ra và lúc này là lúc người phụ nữ bắt đầu có kinh. Đây là giai đoạn mà mình gọi là có kinh nguyệt. Thế thì khi mà cái chất estrogen và cái chất nội tiết tố mà chúng tôi gọi là progesterone này đó, nó bắt đầu nó trở nên không có tiết ra nhiều được nữa. Khi mà người phụ nữ bắt đầu bước vào cái tuổi mà chúng ta gọi là bước vào thời kỳ có thể là tiền mãn kinh, rồi từ từ bước vào cái thời kỳ mãn kinh thì những cái chất này nó không ra luôn, nó không tiết ra được nữa. Buồng trứng trở nên cạn kiệt, không có làm việc nữa, trứng không có dụng nữa chẳng hạn như vậy. Thế thì khi mà bước vào cái thời kỳ như vậy đó, nó có cái tiến trình tiền mãn kinh, quý vị đã gặp những cái triệu chứng rồi, rồi bước vào thời kỳ mãn kinh quý vị gặp nhiều hơn. Tùy theo mỗi người chứ không phải ai cũng giống ai. Nhưng mà trong này có nhiều những cái triệu chứng mà mọi người thường gặp là bị hot flash, bị nóng bừng bừng lên trên người. Nhiều người nóng hơn bình thường, có những người cũng nóng nhưng mà nó còn nằm ở cái mức mình gọi là bình thường, cảm nhận cái phừng phừng lên, y khoa hoặc là người Hoa Kỳ gọi là hot flash, chúng ta nói là mặt mình cứ đỏ bừng bừng lên, cứ thấy nó như vậy vài ba lần, năm bảy lần một ngày, tối bị chẳng hạn. Có nhiều người bị nhiều hơn, trong người còn nóng bức nữa. Và những người bị như vậy, chúng ta lấy tay lờ vào da của họ, chúng ta cảm giác được da của họ đang nóng lên, nó đến mức như vậy. Rồi nhiều triệu chứng, như tôi trình bày 35-40 triệu chứng cơ, chứ không phải chỉ có vài triệu chứng đâu. Cho nên có nhiều khi mình nói, có nhiều người thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi, uể oải hoặc là đổ mồ hôi ra chẳng hạn, mặt đỏ lên, bị hot flash. Thì có nhiều người nói, không, tôi không bị những cái đó. Mình không bị những cái này, mình sẽ bị những cái khác. nó tới 35 triệu chứng, quý vị có thể bị 4-5 triệu chứng một lượt, chuyện đó là bình thường. Và có nhiều người mình gọi là có những cái dấu chỉ tốt, tức là bước qua thời kỳ này không có bị gì hết, đó là nó cũng là một cái phần tự nhiên. Đó. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa đó, thì những cái triệu chứng này nó cũng làm phiền nhiều người. Và cho dù quý vị bước qua thời kỳ này không bị những triệu chứng như tôi vừa mới trình bày, nó vẫn có những cái triệu chứng mình gọi là ngầm và nổi. Triệu chứng nổi thì chúng ta cảm nhận được. Triệu chứng chìm, có nhiều người vừa bị nổi vừa bị chìm. Có nhiều người triệu chứng nổi không có cảm nhận gì hết, lướt qua. Nhưng mà triệu chứng chìm vẫn đến như thường. Cho nên phụ nữ chúng ta khi bước vào thời kỳ này đương nhiên quý vị sẽ gặp những tình trạng đó. Và càng ngày cơ thể chúng ta nó càng, mình gọi là càng yếu dần đi. Những cái organ, những cái cơ phận trong cơ thể chúng ta nó làm việc yếu đi. Bởi vì chất kích thích tố nữ của mình, chất estrogen, nó không tiết ra được bình thường nữa. Và những cái cơ phận nào càng cần đến cái chất này thì nó càng tạo ra nhiều cái xáo trộn. Và bắt đầu có những triệu chứng, những symptom nó xuất hiện. Đó, cho nên phụ nữ chúng ta cái sự chữa trị như tuần vừa rồi chúng tôi có đề cập đến. Các bác sĩ cho quý vị dùng những loại hormone nhân tạo thì rất là nhiều những cái thông tin trái ngược. Rất là nhiều. Cho rằng là có nhiều người, có nhiều bác sĩ nói không có sao, chúng ta dùng chừng năm thì chúng ta ngưng, thì cái điều này cũng chấp nhận được. Nhưng mà có nhiều bác sĩ nói rằng là quý vị không nên dùng, bởi vì dùng cái này nó chỉ tránh được, đỡ được những cái triệu chứng này một thời gian, rồi sau này có thể gây ra nhiều cái bệnh chứng khác nguy hiểm do vấn đề thuốc gây ra. Chúng ta gọi là side effect, phản ứng phụ từ thuốc. Những cái loại mà chúng ta thường nghe nói tới chẳng hạn như là Primarine chẳng hạn, Prempo chẳng hạn, như vậy là những cái loại thuốc mà các bác sĩ thường cho những người bệnh nhân dùng, hoặc là những loại gel, những loại patch dán vào người mình, nó đều là những hormone nhân tạo hết. Thì các bác sĩ khuyên là không nên, bởi vì cái cách chữa trị đó nó gọi là SRT, tức là Hormone Replacement Therapy, để làm giảm đi những cái khó chịu cho người phụ nữ. Nhưng mà cũng có nhiều bác sĩ lập luận nó khác, bởi vì nhiều khi đó người ta cho rằng là những cái triệu chứng nó đến như vậy, cái người phụ nữ đó khó chịu quá, cái đời sống của họ nó không có còn cái life của họ không có happy life, nó bị những tình trạng như vậy. Thế thì chúng ta có một sự chọn lựa, mình có thể bị những cái vấn đề này nhưng mà chưa tới, cái trước mắt cái happy life không có, nó làm cho chúng ta khó chịu quá, bực bội quá, mệt mỏi quá. Thì mình vẫn có thể dùng những loại thuốc đó chẳng hạn như vậy. Thì đây là những cái phân tích của nhiều bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng thì người ta vẫn cho rằng là nếu mà chúng ta không cần dùng, ta kiêng được, chúng ta tránh được, chúng ta chịu được, thì quý vị không nên dùng. Để tránh đi cái tình trạng này thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến dược thảo trường xuân tố. Quý vị đâu cần phải dùng những cái loại thuốc để mà sau này có những phản ứng phụ, hoặc là có những cái bệnh trạng nó đến mà mình dùng cái từ là khó chữa. Quý vị có thể dùng trường xuân tố của văn phòng như thường. Trong vòng chừng 4-5 tuần là quý vị đỡ ngay. Và sau đó chúng ta tiếp tục dùng để cho giúp thêm cho cơ thể chúng ta nhiều nhiều vấn đề. Từ làn da cho nó tốt, trí nhớ cho nó tốt. Nó không có bị quên nhiều, nó cũng từ từ nó chết. Các tế bào óc của chúng ta nó từ từ nó chết. Và khi tế bào óc nó chết đi đó, thì đương nhiên cái trí nhớ chúng ta, cái sự quyết định những việc, công việc này kia nó chậm lại. Nhưng mà nó đỡ hơn, nó không đến cái mức mà nhanh quá được. Rồi nó giữ thêm cho cái tuổi xuân của mình kéo dài ra chẳng hạn như vậy. Nó giúp cho tính tình nó trở lại bình thường, đừng có bực bội hay quạo, hay tức, hay giận người này người kia chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta dùng trường xuân tố là đủ, không cần phải dùng thuốc tây nữa, không cần phải dùng những loại thuốc mà có thể gây ra nhiều cái nguy hiểm cho mình. Thì đối với phụ nữ là như vậy, cho nên chúng tôi tuần vừa qua có đề cập đến. Và vấn đề này tôi cũng nhắc nam giới chúng ta, tuy rằng là mình là nam giới nhưng mà chúng ta cũng để ý đến những cái vấn đề, cái sự thay đổi của người phối ngẫu của mình. Nó đang gây ra những cái xáo trộn trong gia đình, và cái sự xáo trộn này người phụ nữ họ không muốn. Quý vị nhớ như vậy, họ hoàn toàn không muốn, và nhiều khi họ cũng biết nữa là tại sao mình lại vô lý, hay tại sao mình lại khó chịu bực bội đến mức như vậy. Nhưng mà những cái lúc cái cơn bực của họ nó lên, họ phải cũng như là nó khó chịu quá, cho nên nó phát tiết ra như vậy. Thì chúng ta nên để ý, và quý vị có thể khuyên người phối ngẫu của mình sử dụng trường xuân tố và tránh dùng những loại thuốc mà các bác sĩ gọi là SRT, tức là dùng hormone để mà chữa trị, thì chúng ta có thể thay đổi. Còn những người nào đang dùng rồi thì chúng ta có thể ngưng sớm chừng nào tốt chừng đó, đổi sang dùng trường xuân tố, nó vẫn có nhiều cái tốt hơn. Thế thì Ngoài cái vấn đề phụ nữ đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, tôi có đề cập đến cái tình trạng phụ nữ của chúng ta mất ngủ, không ngủ được. Thì đây là một trong những cái symptom, đây là một trong những cái triệu chứng gây ra cái tình trạng mà mất ngủ. Vì vậy cho nên hôm nay mình định nói chút xíu về vấn đề mất ngủ, thưa Thùy Linh. Dạ vâng, khi mà chúng ta nói về vấn đề mất ngủ, chúng ta nói về vấn đề triệu chứng của thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh đó, thì nó có cái triệu chứng đó. Tức là phụ nữ bước vào thời kỳ này có thể có một cái dấu hiệu làm cho phụ nữ không ngủ được do sự xáo trộn cái chất kích thích tố nữ, xáo trộn cái hormone trong cơ thể của mình làm cho mình không ngủ được. Nhưng mà có nhiều người chúng ta, thứ nhất là có thể mình đã qua thời kỳ mãn kinh lâu rồi, ta vẫn ngủ tốt, giờ tự nhiên chúng ta không ngủ được. Vậy có những người nam giới chúng ta lại không ngủ được thì đâu có đi vào thời kỳ đó đâu. Cho nên vấn đề mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân, nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta khó ngủ, mất ngủ, chứ không phải chỉ có một nguyên nhân đâu. Mà nguyên nhân đầu tiên mình có thể đề cập đến là những cái bệnh chứng đang có trong người của mình. Những cái bệnh này rất là bình thường, quý vị đang chữa trị có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng làm cho mình không ngủ được. Bệnh đau nhức chẳng hạn, bệnh đau khớp, thấp khớp, bệnh nhức đầu chẳng hạn, bệnh đau bao tử chẳng hạn. Khi mà tối đến quý vị nằm xuống đầu nó rêm rêm, nó nhức, hoặc là bao tử nó rêm, nó đau thì làm sao chúng ta ngủ được. Rồi những bệnh chẳng hạn như là tiểu đường, cao huyết áp là những cái bệnh có thể làm cho chúng ta trằn trọc khó ngủ. Thế thì ngoài vấn đề bệnh này ra, chúng ta phải nói đến một số các loại thuốc mà chữa trị. Khi có bệnh chúng ta phải dùng thuốc, và những loại thuốc mà nó có nhiều hóa chất, chẳng hạn như những loại thuốc giảm đau, những loại thuốc kháng sinh, trụ sinh nè. Đó, những loại này đó, quý vị dùng trong vòng chừng 2-3 tuần thì ok. Nhưng mà có thể có nhiều người dùng tới tuần thứ 2 đã bị ảnh hưởng rồi. Bởi vì cơ thể chúng ta nó tự động sẽ thải những cái hóa chất, những độc tố ra ngoài cho cơ thể chúng ta. Chúng ta dùng lâu hơn thì cái sự mà tự động trong cơ thể chúng ta từ từ nó yếu đi. Nó phản ứng trên những cái organ chẳng hạn như gan, chẳng hạn như thận, chẳng hạn như vậy. Rồi lâu dần nó ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng hệ thần kinh của mình. Và nó bắt đầu nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta chập chờn, làm cho chúng ta không ngủ được. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là những cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng đưa đến cái vấn đề không ngủ được, nhiều vấn đề. Trong đó mình còn phải kể thêm một vấn đề nữa là do stress. Quý vị bị stress, người Hoa Kỳ ở đây bị, chúng ta cũng bắt đầu bị. Stress ở đây nó do nhiều vấn đề lắm. Stress ở đây nó có thể do tình cảm bị rối loạn. Stress ở đây có thể do lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức giận, thù ghét ai quá, yêu thương, tình cảm, vui quá chẳng hạn. Tất cả những cái này đều có thể làm cho chúng ta bị, mình dùng cái từ là rối loạn tâm sinh lý của mình. Rồi cơ thể bắt đầu bị suy nhược, thần kinh căng thẳng và dẫn đến tình trạng không ngủ được. Và cái này có thể đến tình trạng mất ngủ kinh niên luôn. Chứ không phải là chỉ là mất ngủ trong cái giai đoạn tạm thời mà chúng ta gọi là temporary thôi. Thế thì ngoài những cái nguyên nhân mà chúng ta nhìn thấy được như vậy, dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương nó còn một số vấn đề nữa có thể làm cho chúng ta không ngủ được. Chẳng hạn như là tự nhiên có người bây giờ không ngủ được, bơ phờ, mệt mỏi, hồi hộp, ăn không ngon, mặt mày tái đi, đầu óc bắt đầu hay quên. Tự nhiên thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương thì cái người bệnh nhân này có thể là do, mình dùng cái từ là khí huyết suy yếu, do tỳ khí suy yếu gây ra. Mà khí huyết thì gồm có khí lực và máu huyết bị suy yếu, nó gây ra cái tình trạng này. Không ngủ được, ăn không được, mệt mỏi, hồi hộp. Hoặc là có những người cũng tự nhiên bây giờ bị mất ngủ. Rồi người bắt đầu bực bội, khó chịu, hồi hộp, ù tai, chóng mặt, đau lưng, chảy mồ hôi, tiểu đêm chẳng hạn như vậy. Thì đây là một trong những cái chứng mà y khoa Đông Phương cho rằng là tâm thận bất hòa hoặc là tâm thận bất giao. Nó nằm trong ngũ hành sinh khắc gây ra cái tình trạng này. Hoặc là có những người cũng tự nhiên lại mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, bực bội, môi miệng thì đắng khô, mắt đỏ, cái phần ngực bên phải lâu lâu nó cứ thôn thốn, nó tưng tức, nó nặng nặng. Cái này ngày xưa đó, những người làm thuốc gọi là can hỏa vượng. Can là gan, hỏa là hơi nóng, vượng là bốc lên. Can hỏa vượng là do cái nóng trong gan chúng ta nó bốc lên trên đầu làm cho chúng ta bị choáng váng, nhức đầu, chóng mặt, bực bội, không ngủ được, mắt đỏ lên, chảy nước mắt ra chẳng hạn. Thì đây là những cái nguyên nhân mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, nó còn thêm những vấn đề này. Cho nên khi mà nói về vấn đề mất ngủ đó, chúng ta cần phải biết được bệnh nào cũng vậy, bệnh nào cũng phải có nguyên nhân của nó, cũng có triệu chứng của nó. Chúng ta nhìn thẳng vào cái nguyên nhân chúng ta chữa, nó nhanh hơn. Còn nếu mà quý vị, cái bệnh mất ngủ này nhiều người bị mà chúng ta quên, quý vị cứ để kệ nó, vài ba tháng sau rồi mình quên luôn, mình không biết tại sao mình bị mất ngủ. Quý vị đến gặp các bác sĩ chỉ xin thuốc mất ngủ uống thôi, giờ không biết nguyên nhân tại sao. Đó là một trong những cái mà thường xuyên nhất mà tôi thấy những người bệnh nhân đến mình phòng bị. Cho nên thuốc mất ngủ tốt chứ không phải là không tốt, quý vị có thể dùng. Nhưng mà dùng rồi từ từ bớt trong tình trạng MNC thôi. Chứ còn nếu chúng ta dùng thường xuyên thuốc mất ngủ, nó sẽ đến tình trạng bị, mình gọi là bị nghiện, bị addict. Mà nếu không có thuốc ngủ, quý vị sẽ không ngủ được. Cho nên càng ngày chúng ta càng phải dùng, và càng ngày có thể càng nặng hơn. Thế thì thông thường đó, mình phải biết được là mỗi một ngày chúng ta cần ngủ vào khoảng 8 tiếng thôi là đủ. Nếu chúng ta ngủ dưới 8 tiếng, ví dụ như ở đây mình ngủ 7 tiếng thì tôi thấy vẫn đủ như thường. Bởi vì đồ ăn, thức uống ở đây chúng ta dùng hàng ngày, nó có nhiều những cái vitamin, chất bổ, chất béo trong đó nhiều chẳng hạn như vậy. Đủ rồi. Nó có thể bù đắp vào một tiếng đồng hồ chúng ta ngủ thiếu, nhưng quý vị ngủ đủ vẫn tốt hơn. Đó. Còn nếu bây giờ quý vị ngủ xuống ít nữa, ngủ không đủ, tự nhiên người mình nó mệt. Rồi cái tinh thần của mình từ từ nó có thể không còn minh mẫn nữa. Mà không minh mẫn thì chúng ta dễ nhầm lẫn thôi. Đó. Vì không ngủ được, mà quý vị lại dùng thuốc ngủ, thì lại gặp nhiều vấn đề, nhất là phụ nữ nữa. Phụ nữ đang có thai đó. Thì đối với lại chúng tôi thì mình dùng cái từ là giống như là tuyệt đối quý vị không nên dùng thuốc ngủ. Bởi vì thuốc ngủ đi vào máu. Đi vào máu chúng ta nó làm cho hệ thần kinh của mình nó bị tê, bị nâm đi, rồi quý vị gục xuống quý vị ngủ. Trong lúc quý vị đang mang thai, thuốc ngủ đi vào trong máu, máu đi vào trong bào thai, nuôi dưỡng bào thai chẳng hạn như vậy, có thể làm cho bé bi nằm ở trong nó cũng ngầy ngật, cũng ngủ, không có bình thường. Và trong cái thời gian mà mới mang thai sớm đó, quý vị dùng như vậy nó có thể ảnh hưởng đến bào thai rất là nhiều, và nhiều vấn đề xảy ra sau này cho cháu bé. Cho nên chúng tôi thường thường khuyên là không nên, nếu mà mình tìm một cái cách khác nó tốt hơn để tránh cái tình trạng, hoặc là để chữa trị cái vấn đề mà chúng ta không ngủ được. Thì thường thường chúng tôi khuyên như thế này nè. Thứ nhất, nếu ban ngày quý vị có ngủ ngày, có những cái giấc snack mà hơi lâu đó, có nhiều người cả ngày cứ ở nhà nằm coi tivi rồi ngủ gà ngủ gật chừng 1-2 tiếng, thì sao đêm mà mình ngủ hết được tới 7-8 tiếng. Cho nên chúng ta bớt những cái đó đi. Thứ hai nữa là phải release cái stress của mình. Có những cái công việc gì mà lo lắng, bực bội gì đó trong chỗ làm, trong nhà chẳng hạn như vậy đó, thì chúng ta cố gắng sắp xếp. Không nên để cho cái tâm trí của chúng ta, tâm thần chúng ta để mà nó cứ bị lẫn lộn, nằm xuống nó cứ dính trong đầu của mình, biết làm sao chúng ta ngủ được. Mình phải từ từ mình tập cái đó, bỏ nó lại. Nếu mà ở trong văn phòng, chỗ làm việc, chúng ta để lại chỗ làm việc. Về nhà có những vấn đề bị stress quá, lo lắng quá, chúng ta tìm cách giải quyết từ từ. Chứ không nên giữ nó trong đầu cả ngày, cả đêm như vậy. Không thể nào ngủ được. Vấn đề nữa là buổi tối, chúng ta biết được mình khó ngủ hoặc là mất ngủ, thì chúng ta phải tránh những cái loại đồ ăn, thức uống mà chúng ta đưa vào cơ thể của mình. Nó có thể làm cho mình khó ngủ, chẳng hạn như các loại trà, các loại cà phê chẳng hạn. Những loại nước, những loại rượu mà nó có chất nicotine có thể làm cho chúng ta ngủ khó đi, trong khi mình đã đang không ngủ được rồi. Chúng ta bớt. Về tới nhà nghỉ ngơi, tắm cho nó mát mẻ, uống sữa, tập thể dục cho vừa đủ thôi, để có giấc ngủ tốt. Có thể chúng ta đọc sách, nghe nhạc, cho đầu óc thanh thản để đi vào giấc ngủ. Mà mình đã làm những công việc như vậy rồi mà chúng ta vẫn không ngủ được, nhất là buổi tối quý vị không ngủ được, quý vị nhớ đừng có ăn no quá. Chúng ta ăn vừa thì ăn bớt xuống. Không ăn no quá. Ăn no quá, axit nó tiết ra nhiều, nó làm cho bụng bị óc ngắt, và có thể bị ợ chua nữa. Rồi cuối cùng chúng ta lại không ngủ được. Thế thì mình đã làm tất cả những công việc này rồi mà chúng ta vẫn không ngủ được. Quý vị có thể sử dụng dược thảo mất ngủ thận suy của văn phòng để giúp cho tinh thần của chúng ta nó tranquilize, nó thoải mái, nó dễ chịu để từ từ đi vào giấc ngủ. Và trong những cái dược vị ở trong cái mất ngủ thận suy này, nó còn giúp cho chúng ta bồi bổ máu huyết, bồi bổ khí lực cho mình, giúp cho trí nhớ tốt hơn, người hồng hào hơn, tốt đẹp hơn và đỡ bị xáo trộn. Nhất là cái tình trạng bị ẻ oải, mỏi mệt đó, chúng ta tránh được rất là nhiều. À vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể cho quý đồng hương biết là những cái tên của cái dược thảo và cái giá thành của nó như thế nào, thưa bác sĩ?
Tên dược thảo là mất ngủ thận suy. À vâng, thưa Thùy Linh. Và quý vị cần những cái loại dược thảo này thì Thùy Linh nhắc lại những cái đại lý của mình ở bên đó để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, quý vị có thể liên lạc những cái đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như ở vùng Arlington, quý vị có thể liên hệ trong khu Phước Lộc Thọ V Collection, A2Z Accessory, vùng Harlem City thì tại Ngọc Hằng Comestic, vùng Garland tại M&M Comestic, Saigon Pure, Saigon Music Pure Water, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nghe Comestic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Cranberry thì quý vị có thể liên lạc Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington, quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ tận tình của bác sĩ, và Thùy Linh chúc bác sĩ có một buổi chiều bên người thân thật là vui vẻ và bình an.
À, vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.